ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn hiện tiền và ni đoàn hiện tiền cùng các quý Phật tử kính mến, tất cả tăng đoàn và ni đoàn có mặt tại chùa Giác Ngộ đêm nay 14 tháng 7 âm lịch nhằm 24 tháng 8 2018, rất lấy làm hoan hỷ khi lần lượt lắng nghe ba lời tâm sự về hạnh hiếu mà những người con thảo đã chia sẻ về nỗi đau mất mát người cha, người mẹ, và theo đó đó cam kết giữ tròn đạo lý làm người. Hơn 1.000 Phật tử có mặt tại chùa Giác Ngộ đêm nay đó đã cùng đọc bài kinh Vu Lan, ôn lại hạnh hiếu thảo của Bồ Tát Mục Kiền Liên và nghe những nhạc khúc Vu Lan để nhớ về công ơn sanh thành dưỡng dục. Lãnh đạo và các thành viên quỹ Đạo Phật ngày nay thay mặt cho hơn 1.000 Phật tử dâng pháp y cúng dường tăng đoàn và ni đoàn. Nhân dịp này đó, tôi thay mặt tăng ni đoàn hiện tiền có đôi lời gửi đến các quý Phật tử như sau. Điều một, truyền thống của lễ hội Vu Lan Bồn vào khoảng thế kỷ thứ hai Tây lịch tại Trung Hoa đó, sự thịnh hành của bài kinh Vu Lan mở ra truyền thống đạo hiếu mà về sau này đó chúng ta biết đến với danh gọi mới là Pháp Cứu Tế. Cho đến năm 535, dưới sự tổ chức của vua Lương Bổ Đế, thì đại lễ Vu Lan đó mới thật sự lan rộng trong cộng đồng Phật giáo người Hoa tại Trung Hoa đại lục. Vào hạ tuần tháng 5 năm 1962, khi thiền sư Nhất Hạnh và các thành viên của Phật giáo Việt Nam theo lời thỉnh mời của Hòa thượng Thiên Ân đến làm việc và giao lưu với cộng đồng Phật giáo Nhật Bản, thiền sư Nhất Hạnh đã giới thiệu lễ hội cài hoa hồng qua tiểu luận nhỏ bông hồng cài áo. Từ năm 1962, mùa Vu Lan đầu tiên đó, thì trên toàn nước Việt Nam đã bắt đầu có những ảnh hưởng rất là to lớn về lễ hội cài hoa hồng. Biểu tượng của màu hoa đó gắn liền với lòng tôn kính mà con thảo cháu hiền dâng cho cha mẹ và ông bà. Ai may mắn còn đủ song thân cài lên ngực mình chiếc hoa hồng đỏ thắm, ai mắc hoặc là mẹ hoặc là cha cài trên ngực mình á hoa hồng nhạt, và ai bất hạnh song thân đã giả từ cõi đời này đó thì cài trên ngực chiếc hoa hồng trắng. Đối với người xuất gia đó, màu vàng là biểu tượng của giải thoát, cho nên dầu tăng ni còn đầy đủ song thân hay đã mất hoặc cha hoặc mẹ hoặc cả hai, cài trên ngực mình á chiếc hoa hồng vàng. Trong các tôn giáo đó, đạo Phật đó là tôn giáo đề cập đến chữ hiếu nhiều nhất, ít nhất là có 30 bài kinh rải rác nói về đạo hiếu trong kinh Đạn Pali, kinh điển A Hàm. Trong kinh Đại Thừa đó thì có 3 bài kinh tiêu biểu đề cao về phẩm hạnh hiếu kính mà con cháu dành cho cha mẹ và ông bà, gồm kinh Vu Lan Bồn, kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ và kinh Tâm Địa Quán, cũng như là kinh Bốn Trọng Ân. Chúng ta may mắn được làm đệ tử Phật và được tắm mình trong những lời dạy hiếu kính đó. Do vậy, từ ngày mùng 1 cho đến hết ngày 30 tháng 7 âm lịch đó, thì rất nhiều thanh thiếu niên đến chùa đọc kinh Vu Lan, kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ để tự đánh giá lối sống của mình đó đã phù hợp với gương hiếu hạnh mà Bồ Tát Mục Kiền Liên đã làm cho mẹ ngài chưa. So sánh hai nguồn kinh điển Pali và Đại Thừa đó, thì trong tác phẩm Ngạ Quỷ Sự thuộc Tiểu Bộ Kinh, kinh Lạng Pali, thì có câu chuyện tỳ khưu tên là Uttara thấy mẹ mình á rơi vào cảnh ngạ quỷ, cho nên nhờ Đức Phật cứu giúp. Thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch đó, thì kinh Vu Lan ra đời và thay đổi nhân vật á từ thầy Uttara thành Bồ Tát Mục Kiền Liên. Chúng ta thử đặt câu hỏi là tại sao trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, ngài Mục Kiền Liên được sử dụng làm biểu tượng của đạo hiếu? Trong văn học và Pali đó, ngài Mục Kiền Liên nổi tiếng số 1 về 6 phép thần thông, tức là sở hữu được 6 năng lực siêu giác quan, bao gồm thiên nhãn thông, thấy vượt khỏi tầm nhìn vật lý và dự tri được tương lai, túc mệnh thông, tức là biết rõ các kiếp sống quá khứ của mình từ đại cương đến chi tiết, thiên nhĩ thông, nghe được các loại âm thanh ở xa, các loại sóng âm của con người và có loài vật, thần túc thông, tức là năng lực khinh thân độn thổ, tha tâm thông, tức là năng lực hiểu được tâm lý các suy nghĩ trong đầu óc của những người mặc dù chưa từng bộc bạch ra bằng lời, và lậu tận thông á là tuệ giác khép lại toàn bộ khổ đau và nguyên nhân gây tạo chúng. Trong một kiếp quá khứ đó, Bồ Tát Mục Kiền Liên là người tai tiếng vì yêu vợ một cách cuồng tín đã phạm tội tày trời, đó là đã hạ sát cha mẹ của mình. Do vì bị mù, cha mẹ của Ngài Mục Liên trong quá khứ đó, phải lệ thuộc vào sự chăm sóc của Mục Kiền Liên. Vợ của Mục Kiền Liên khởi tâm ganh, tại sao bao nhiêu thời gian công sức chồng của mình dành cho cha mẹ mù, ít khi quan tâm đến mình. Cho nên vợ của Mục Kiền Liên gây áp lực, buộc Mục Kiền Liên phải chọn một trong hai. Cuối cùng Mục Kiền Liên vì thương vợ cuồng tính đã đẩy cha mẹ già mình xuống vực sâu. Trước khi chết thì cha mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đâu có nghĩ rằng là thủ phạm chính là con trai của mình. Cất lên những tiếng la thất thanh: đừng giết con tôi, đừng giết con tôi, tội nghiệp nó. Thì đó là một cái dữ liệu rất hiếm ở trong văn học Pali, nói về một kiếp quá khứ mà Ngài Mục Kiền Liên đó bị tai tiếng là người bất hiếu. Mukgalana là tên trong tiếng Pali mà người Trung Hoa về Việt Nam phiên âm là Mục Kiền Liên đó, hoàn toàn không nổi tiếng về đạo hiếu trong lịch sử của Ấn Độ vào thời Đức Phật. Khi sự ra đời của Kinh Vô Lan đó, thì dụng ý vay mượn hình ảnh của Ngài Mục Kiền Liên đó là một biểu tượng để nhắc nhở chúng ta một triết lý rất quan trọng, đó là dầu có 6 phép thần thông ngang đẳng cấp với Đức Phật, Bồ Tát Mục Kiền Liên, nói theo ngôn ngữ hiện đại là bó tay chấm cơm, bó chân chấm cơm, không thể nào cứu được mẹ của mình đang bị đọa đày trong kiếp ngạ quỷ. Pháp quốc tế từ đó được Đức Phật ban hành, mà về bản chất đó là năng lực của cộng đồng tăng. Mà theo Kinh Vu Lan đó, có hàng ngàn tăng và ni giới hạnh thanh cao sau 3 tháng an cư đó đã được thỉnh mời. Và ngày hôm đó đó thì lễ cúng dường pháp y như các anh chị vừa dâng cúng cho các thầy và các sư cô, và 4 nhu yếu phẩm tối thiểu mà tăng ni đó sống đời đơn giản thanh cao đó sử dụng một cách có chọn lọc để không đắm nhiễm vào nhu cầu hưởng thụ vật chất như là người tại gia. Thì lúc đó đó chúng ta thấy có một cái sự tương tác về nhận thức rất là có ý nghĩa diễn ra. Hương hồn của mẹ Ngài Mục Kiền Liên đó quan sát thấy hàng vạn các Phật tử bỏ tài sản, tiền bạc, chất xám, công sức, thời gian và tâm huyết để bảo vệ và tạo điều kiện cho tăng đoàn được phát triển thông qua việc dâng cúng. Điều này đã làm cho mẹ của Ngài Mục Kiền Liên nó phải suy gẫm: con của tôi đã trở thành người xuất gia, không có nhu cầu kế thừa gia tài mà tôi đã tạo dựng, không lý gì mà tôi phải đắm nhiễm vào tính sở hữu mà tôi muốn con tôi đã kế thừa, đã kể con tôi không có nhu cầu đó. Nhận thức này đã giúp cho mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đó rũ bỏ được tâm tiếc nuối về động sản, bất động sản. Mà sau khi bà chết đó, bà vẫn chưa có thể rũ bỏ được. Nhờ đó đó, tâm bỏ sản và sự tiếc nuối đã rời khỏi cuộc sống của mẹ Ngài Mục Kiền Liên, việc siêu thoát đó được diễn ra. Dĩ nhiên là trong dân gian đó thì câu chuyện Mục Liên Thanh Đề đó phát xuất từ Trung Quốc qua sáng pháp Mục Liên là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Mẹ của Ngài Mục Kiền Liên á được khắc họa với hình ảnh á là một người keo kiệt, bủn xỉn và có tâm hận thù cao. Gia đình á thì rất là nghèo khó, cho nên là một mùa lúa nọ đó thì bà mới chắc mót được lúa ở những cánh đồng, dùng sức mồ hôi và lao động tay chân của mình á để tạo ra các loại bánh dân cúng cho chùa. Hòa thượng trụ trì là người có thiên nhãn thông, nhưng mà do vì bận Phật sự dặn các đệ tử chú tiểu của mình á ngày mai có đại thí chủ đến tiếp đãi nồng hậu giùm. Thì các chú tiểu nghe nói đại thí chủ nghĩa là một tỷ phú hay là triệu phú, ăn mặc sang trọng, chờ hoài chẳng thấy, chỉ thấy có một bà lão ăn mặc lôi thôi, cầm một cái thúng gạo và bánh được bà nấu dâng cúng rồi. Cho nên các chú tiểu đã vô tình không tiếp đãi bà một cách trịnh trọng. Việc đó đã làm cho bà phật lòng, nghĩ rằng là nhà chùa đó chỉ quý trọng người giàu có và khinh thường những mảnh đề bất hạnh như tôi. Cho nên bà khỏi lên tâm hận thù. Rồi sau đó đó thì làm bánh có thịt chó dâng cúng cho các nhà sư để trả đũa. Thì bằng nghiệp xấu này đó, sau khi chết đó đọa xuống làm ngạ quỷ. Thì cái câu chuyện dân gian về mẹ của Ngài Mục Liên là như thế. Do đó dầu có phép thuật nhiệm màu, Ngài Mục Kiền Liên không thể một mình chuyển được nghiệp của mẹ, cho nên phải nhờ đến đạo đức của tập thể tăng, tập thể ni. Một chút của câu chuyện về pháp cứu tế nằm ở chỗ đó, đó là khi nhìn thấy được nhiều người xả tài làm việc nghĩa, thì những người sở hữu luôn luôn thủ cho mình hoặc là cho nhóm lợi ích huyết thống, tức là vợ chồng con cái và người thân đó, bắt đầu suy nghĩ lại tại sao chúng ta phải bo gìn giữ nó, là khi không có người chết nào có thể mang theo được tài sản. Từ nhận thức so sánh tích cực đó, mẹ Ngài Mục Kiền Liên thoát khỏi tâm chấp nhất. Tôi cũng khuyên các quý Phật tử là nên tiếp cận bản kinh Vu Lan đó dưới góc độ biểu tượng hơn là nghĩa đen chữ trắng. Ví dụ như hình ảnh được khắc họa trong kinh đó, là mẹ Ngài Mục Liên á bỏng sản đến độ là khi được dân cúng bát cơm á, một tay đó thì che đậy sợ các ma quỷ khác đó tranh giành, và một tay đã phốc thức ăn á ngốn nghiến đến độ là nghẹn cổ. Thì ngôn ngữ kinh văn gọi là gì? Bốc hỏa, lửa nó cháy ở cái vùng cổ này. Thực ra đó là ăn ngốn ăn nghiến, cho nên nó mất cổ. Thực tế đó, về bản chất đó thì ngạ quỷ không có cơ thể như là những người còn sống, lấy đâu mà nhai, không có hàm răng nữa, không có cổ để nuốt, không có bụng để tiêu hóa, không có lục phủ ngũ tạng để tuần hoàn. Thì đây chúng ta nên hiểu đó là cái tâm lý bổn sản keo kiệt đó, nó làm cho người ta là muốn sở hữu cho riêng mình thôi, và cái đó là một nỗi đau. Dướng dính vào nỗi đau bổn sản đó, người ta rất khổ, đang khi sau khi chết không thể mang theo cái gì được. Do đó từ truyền thống lễ Vu Lan này đó, hàng năm sau 90 ngày an cư của tăng ni thì các Phật tử giàu bận rộn cũng phải bỏ công việc cá nhân gia đình qua một bên, xem ngày rằm tháng 7 đó như là ngày lễ hội văn hóa lớn nhất, tức là chúc mừng tăng ni thêm một tuổi đạo và cúng dường tăng đoàn để làm vai trò ngoại hộ thiện tri thức cho các vị tăng ni đó chuyên tâm học Phật, tu Phật, làm Phật sự một cách có hiệu quả. Điều hai, biểu tượng pháp y. Khoảng gần một năm sau khi giác ngộ đó, Đức Phật cùng với tăng đoàn từng bước thảnh thơi trên các cánh đồng, và khi dừng lại để nghỉ mát quan sát các cánh đồng ruộng đó, Đức Phật nảy sinh ra ý tưởng, đó là cần phải tạo ra pháp phục đặc thù cho tăng đoàn và ni đoàn. Theo đó, đó ngài quyết định đó, lấy hình ảnh của các thửa ruộng mà tại Ấn Độ đó vào cách đây 26 thế kỷ cũng như bây giờ đó, mỗi năm chỉ có hai mùa thôi. Thì phần lớn ruộng của Ấn Độ để trồng mã mạch, và chỉ có một thiểu số là trồng lúa thôi. Mùa kế tiếp là trồng các loại ngũ cốc, vì người Ấn Độ không ăn rau tươi, dầu là rau xào, rau luộc hay là nấu canh như là chúng ta. Các loại rau đó chỉ có một thiểu số được sử dụng, nghiền nát ra thành những cái chất xót để hòa lẫn với thực phẩm, vì người Ấn Độ ăn bốc mà, cho nên đó, tất cả phải được nghiền nát ra để thuận lợi cho việc bóc bằng tay và đưa vào trong miệng. Sau khi đặt ra quy định, chiếc y mà các vị tăng sĩ khoác trên vai đó là hình thù của các thửa ruộng, Đức Phật nhắc nhở các đệ tử xuất gia của ngài, đó là cắt bút cắt túc siêu phương, tức là mỗi cái động tác cắt chân, hành động nhỏ hay là vừa lớn á, mở ra một phương trời cao rộng. Theo đó đó, tâm thức, lời nói, hành vi, lối sống, người xuất gia phải vượt trội hơn các giới hạn của người tại gia để xứng đáng đó, nhận được phẩm vật cúng dường của Đàn Na Thí Chủ. Do đó pháp y đã trở thành báu vật thiêng liêng mà tất cả các thành viên tăng đoàn đó cũng như các Phật tử phải tôn kính. Trong các quốc gia có Phật giáo phát triển đó, thì Thái Lan, Lào, Campuchia và Miến Điện đó, cũng như Sri Lanka, pháp y đó được xem là biểu tượng của tăng đoàn. Cho nên dầu là vua, hoàng hậu, hoàng tử, thái tử, công chúa, công nương, và trong thời hiện đại này đó bao gồm thủ tướng, các bộ trưởng, vai trò xã hội có lớn cả nào đi nữa, nhưng khi đối diện trước các vị xuất gia, dầu chỉ mới tiếp nhận với sa di và sa di ni, các vị bày tỏ lòng tôn kính đặc biệt, thậm chí là quỳ xuống dâng cúng. Lễ xuất gia dầu chỉ là đoạn kỳ vài tuần, vài tháng diễn ra tại các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì chúng ta thấy là dân làng đó tổ chức một cái lễ rước có voi, rồi ngựa, xe hoa, rồi kèn, trống, và tất cả những cái biểu tượng tôn kính nhất đó, thì người ta đều sử dụng để tôn vinh các chàng trai ở trong làng. phát tâm trở thành người xuất gia trong một thời gian ngắn. Có lẽ về phương diện này đó thì không có quốc gia nào đặc biệt như là Thái Lan. Đây là tôn vinh biểu tượng của pháp y. Vào cuối năm 2007, khi tôi và giáo sư Lê Bỉnh Thác vận động thành công đưa Phật Đản Liên Hiệp Quốc từ Thái Lan về Việt Nam đó, thì Hòa Thượng Dhammako Sachan, chủ tịch sáng lập của đại lễ này đó, đã thỉnh mời Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc đó, vào chùa Hoàng Cung để thái tử, là bây giờ đang là vua hiện tại đó, cũng như hoàng thân quốc thích ở trong Dương triều đó, phát tâm cúng dường. Thì khi đến vị trí ngồi của Thượng tọa Thích Trí Siêu, thường được gọi là giáo sư tiến sĩ Lê Bình Thác đó, thì thái tử khựng lại liền, vì các thành viên đều là những người xuất gia, mặc dù thầy Lê Bình Thác cũng là người xuất gia, nhưng vì thiệp thế cho nên thầy phải để tóc và mặc cà sa đó, chứ không có đắp y. Thái tử khựng lại, đang khi đối với các vị khác đó, thì việc dân cúng rất là bình thường, cỡ như tôi nhỏ con có thước năm thôi, thì thái tử vẫn dân cúng rồi đảnh lễ với lòng trân trọng nhất. Đó là cái sự kiện mà tôi trực tiếp được tham gia. Còn các sự kiện mà mình quan sát qua các video clip á, thì có lẽ là nhiều Phật tử cũng cùng biết. Khi không còn đủ duyên tiếp tục làm người xuất gia nữa đó, thì các thành viên tăng đoàn đó phải làm lễ xả y. Sau khi xả y rồi đó, dầu cho trước đó có tu 30 năm, thì khi gặp một chú Sa Di và Sa Di Ni cũng phải tôn kính như thể mình chưa là tăng sĩ vậy. Thì đó là quy định rất là nghiêm túc trong cộng đồng Phật giáo Thái Lan. Thì ở giai đoạn nào, vai trò nào đó, thì mình phải đóng đúng cái vai trò đó. Lúc mà còn tu thì được mọi người quý trọng, sau khi hoàn tục thì mình phải tiếp tục quý trọng những vị xuất gia mới. Nói như thế là để chúng ta thấy được vai trò của pháp y được cộng đồng Phật giáo Thái Lan đề cao số 1. Kể từ thế kỷ thứ 13, khi phong trào Tăng Tăng ở Nhật Bản được phát triển mạnh, thì các vị tăng sĩ đồng thời kiêm nhiệm các vai trò CEO, tổng giám đốc, giám đốc và một thiểu số là mà các nhân viên tại các công ty và tập đoàn đó, thì các nhà sư Nhật đã mạnh dạn thay đổi chiếc pháp y mà độ dài của nó đó bằng cách chúng ta dang thẳng hai tay ra trái và phải, chỉ còn lại đó thành một cái sợi dây quàng ở cổ xuống ở giữa vị trí bụng thôi, như cách thức mà ngài Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng đã quy định cho các đệ tử trong đạo tràng Pháp Hoa. Thì chiếc pháp y được người Nhật rút ngắn lại đó, đã không còn các hình thức thửa ruộng như ngày xưa nữa. Dĩ nhiên pháp y chỉ có người xuất gia được đắp thôi, vì đó là biểu tượng thiêng liêng, còn quần chúng tại gia đó không nên sử dụng đó. Tại các nước như Trung Hoa và Đài Loan đó, khoảng mấy mươi năm trở lại đây đó, thì người tại gia thọ 10 giới đạo đức hoặc là thọ giới Bồ Tát đó cũng được đắp y. Điều đó là nó không phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy. Chỉ có người xuất gia mới đặt, mới mặc pháp y thôi. Dù là pháp y trọn vẹn hay là pháp y được thu nhỏ cho tiện ích trong việc sinh hoạt thường nhật. Nhằm mà khích lệ những tấm gương chói sáng trong việc học Phật, tu Phật, suốt 90 ngày nhập hạ đó, thì kết thúc mùa an cư, Đức Phật trao giải thưởng cao quý nhất, đó là y công đức, tiếng Bali gọi là Kathina, cho những thành viên tăng đoàn nào xứng đáng nhất, tiêu biểu nhất. Từ đó đó, chiếu pháp y đó nó trở thành như là cái nguồn động lực mà các vị xuất gia đã cần phải phấn đấu trên nền tảng hiểu, tình nguyện, sung phong học Phật và tu Phật đó, gấp bội Phật so với 9 tháng còn lại trong năm. Dĩ nhiên là tháng nào mình cũng tu tốt, nhưng mà 3 tháng mùa hè đó, nhân mưa nhiều, côn trùng sinh sôi, việc di chuyển khó khăn, thì tăng ni đó ăn trú một chỗ đó để phát triển đời sống nội tại, tăng trưởng đạo đức, thiền định và trí tuệ. Trong kinh Trung Bộ và Trường Bộ có những bài kinh mà dựa vào đó chúng ta có thể phát họa lại bức tranh sinh hoạt của tăng đoàn trong thời của Đức Phật. Các vị thượng tọa đó thường chăm sóc một hội chúng trung bình đó, từ 20 đến 40 thành viên, vì ngày xưa không có microphone, hướng dẫn bằng miệng, không có kinh sách, tất cả đều thuộc lòng. Những người có năng lực lớn đó, thì trùng tuyên lại cho những người mới tu hiểu được, theo đó hành trì đúng. Còn những vị đại đức thì thường đảm trách một hội chúng khoảng chừng 5 thành viên, 7 thành viên, 10 thành viên, tức là tùy theo năng lực và sở trường mà Đức Phật cùng các vị đệ tử thánh đã phân công làm thế nào đó để giúp cho những người mới tu đó được lớn mạnh về đời sống tâm linh. Kinh Trường Bộ còn đưa cho chúng ta những dữ liệu, đó là đây là thời gian mà các vị mới xuất gia đó chia sẻ ra những cái khó khăn trong tu học để được Đức Phật tháo mở, đồng thời thì cũng nói ra những cái khó khăn trong quá trình hành đạo, độ nhân sinh, đối thoại liên tôn giáo, liên triết học đó, thì gặp những điều gì mà mình biết là người chủ trương nó chưa phù hợp nhưng không đủ sức để thuyết phục cho hiểu được chân lý Phật. Thì đó là cái dịp mà các bậc trưởng thượng trong tăng đoàn đó, nhân đó đó dạy các kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và kinh nghiệm đối thoại liên triết học. Ở mức độ đơn giản nhất đó, 3 tháng an cư là cơ hội mà các thành viên tăng đoàn đó tái đạp lại bình năng lượng tâm linh, do 9 tháng làm Phật sự không mệt mỏi đã bắt đầu cạn rồi, cho nên phải có cái thời gian gọi là chuyên tu sâu hơn. Trong thời hiện đại này, ở nhiều nơi đó rơi vào tình trạng nhất tăng nhất tử, tức là mỗi ngôi chùa chỉ có một nhà sư hoặc là thầy hoặc là sư cô. Từ đó đó, tăng đoàn Phật giáo ở hải ngoại, ngoài Việt Nam, đã quyết định đó, từ 90 ngày an cư đó, rút lại còn 10 ngày thôi. Thì bởi vì ở các chùa, nếu không sinh hoạt vào các tuần chủ nhật thì các Phật tử không phát tâm cúng dường. Khi không có tiền cúng dường đó thì không đủ tiền để trả các bill, bao gồm là tiền hay là tiền xây dựng chùa, rồi tiền điện nước và các cái dịch vụ bảo hiểm khác. Từ đó, với cái bối cảnh xã hội ở phương Tây rất là khác với bối cảnh xã hội ở châu Á, dầu có muốn, tăng đoàn cũng không thể kiết hạ an cư quá 10 ngày. Mấy năm trở lại đây đó thì có một số ngôi chùa lớn nỗ lực là tổ chức an cư 3 tháng. mà các thành viên tham dự đó phần lớn là các vị đại đức trẻ hoặc là các sư cô trẻ thôi. Còn những vị mà đảm trách trụ trì là không thể nào đi trong 3 tháng được. Thì các Phật tử cũng phải thông cảm với những cái bối cảnh khó khăn đó ở phương Tây, để chúng ta không chấp vào tại sao từ 90 ngày an cư mà chỉ còn có 10 ngày thôi. Ở một số nơi không tổ chức an cư vào mùa mưa mà tổ chức an cư vào mùa đông. Thực ra ở phương Tây đó mưa vào mùa hè ít lắm, nó không có trở ngại như là tại Ấn Độ vào thời của Đức Phật. Mà mùa đông mới là cái mùa trở ngại, vì nó có thể âm là 30 độ C, thậm chí là có thể lớn hơn. Cho nên á, nhân cái dịp đó các Phật tử ít đi chùa, quá lạnh mà, thì nhiều nơi đó đã tổ chức an cư á, vào mùa đông. Thì dầu là tổ chức ở mùa hè hay là mùa đông, tròn 90 ngày hay rút ngắn còn lại cái 10 ngày, thì ý nghĩa của việc nhập hạ là để tái nạp lại bình năng lượng tâm linh tu tốt hơn đó vẫn được giữ gìn như là truyền thống Đức Phật đã hướng dẫn. Do đó việc các quý Phật tử lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay thay mặt cho hàng ngàn Phật tử tại chùa Giác Ngộ dân của pháp y đó, thì nên hiểu với cái bối cảnh như vừa nêu. Chúng ta trân trọng pháp y của những người xuất gia. Quý vị có nhớ rằng là cách đây mới có vài hôm, khi kết thúc khóa xuất gia đoạn kỳ 7 ngày lần thứ 4 đó, thì trong lễ bế mạc 230 giới tử Sa-di, Sa-di-ni và Bác Quan Trai Giới phải làm lễ xả y. Sau khi xả y xong đó, mỗi người phải đội pháp y lên đầu, xá bài xá, và cam kết là không lạm dụng chiếc pháp y bằng cách là phải trả lại cho chùa. Rồi chiếc áo nhược bình biểu tượng của người xuất gia cũng giao trả lại cho chùa. Bởi vì khi với tư cách là tại gia mà đầu mình cạo trọc mà, thì chờ tóc nó mọc ra cũng phải mất đến mấy tháng. Mà lỡ vợ cũng cạo trọc do tu xuất gia 7 ngày, rồi chồng cũng cạo trọc xuất gia 7 ngày, mà đèo nhau ở trên đường người ta nói là hai ông thầy chùa với bà sư cô này là 7. Cái đó nó rơi vào tình trạng tình ngay lý gian. Và khi mà báo chí đó họ chụp được những tấm ảnh đó đó, thì tăng ni không làm mà phải chịu, phải bụng làm dạ chịu thì cũng đành ha, không làm mà phải bị chịu hầm oan. Do đó đó tôi đã có vài lần kiến nghị với lãnh đạo giáo hội trung ương có những quy định về pháp phục người xuất gia và tại gia. Hiện nay đó đạo Phật là tôn giáo duy nhất không có quy định này, cho nên đó áo vạt khách, áo cà sa dành cho người xuất gia thì người tại gia cũng mua mặc hết, mặc ở nhà và thậm chí là mặc ở chùa. Và cũng chưa từng có một tôn giáo nào có những cái tình trạng mà giáo dân hay là người thường dân đó, đó là giả dạng làm giáo sĩ, linh mục hay là mục sư, như là nhiều kẻ ăn xin đã lợi dụng vào chiếc pháp y mua một cách quá dễ dãi ở tại các phòng văn hóa phát hành của Phật giáo. Và sáng thì họ đi vào các nhà vệ sinh công cộng để đội mang cái chiếc pháp y để vào. Họ cũng quan sát cái cách đi khất thực, chậm rãi, điềm đạm, nghiêm trang, chánh niệm. Một ngày như vậy họ kiếm được là chắc cũng khoảng trung bình 1 triệu đến 5 triệu đồng. Rồi tối thì họ vào trong nhà vệ sinh, tháo cái pháp y đó ra, mặc lại thường phục rồi đi ăn chơi. Tức là người xấu tạo ra những cái ngộ nhận đó, hưởng thụ một cách phi pháp đó, mà tu sĩ phải chịu hậu quả, đó là tiếng xấu. Cho nên á, nhân dịp này tôi cũng muốn cảnh báo đến các quý Phật tử là trong một thập niên qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi các nhà sư có hạnh đầu đà đi khắc thực đó, không tiếp tục đi khắc thực nữa. Và có thể nói đó là 99,9% đó, những người mà quý vị thấy mang hình thức là nhà sư đi khắc thực ở chỗ này chỗ nọ thì đều biết đó, đó là sư giả. Còn tu sĩ thực đó, là hiện nay là ở tại Việt Nam là không có đi khắc thực nữa, ngoại trừ vào một số ngày quốc lễ hay là lễ hội lớn của Phật giáo. Thì việc đi khắc thực đó nó xuất phát từ một ngôi chùa đó, và tất cả đi rất là trang nghiêm, đi tập thể. Còn quý vị nhìn thấy ai đó mặc chiếc áo nhà sư mà đi cá nhân hoặc là đi le que vài với người thì biết đó là những người giả sư, chứ không phải là sư dởm nha. Cái từ sư dởm là không đúng. Những người giả sư tức là họ là người đời, thậm chí không phải là Phật tử. Nếu Phật tử họ đâu dám làm việc đó, họ lợi dụng vào cái dễ dãi trong việc bán pháp y để họ lừa đảo quần chúng, lấy tiền hưởng thụ ăn chơi, là phá hoại thanh danh của tăng ni và làm cho quần chúng đó là sụp đổ niềm tin tôn giáo đối với Phật giáo. Thì khi gặp như vậy, quý vị nên đến một cái ngôi chùa gần nhất hoặc là công an khu vực để cảnh báo và yêu cầu đến lập biên bản. Hiện nay là tu sĩ thật là không có đi khắc thực nữa, ngoại trừ những cái dịp lễ. Điều ba, soi chiếu gương hiếu hạnh và gương làm cha mẹ. Khi chúng ta làm lễ Vu Lan, lắng nghe lời kinh Vu Lan, lắng nghe hoài niệm về cha mẹ, hoài niệm về Vu Lan, thì phần lớn chúng ta cảm thấy rất là xúc động. Thì nhân dịp này đó, nên đánh giá lại lối sống hiếu hạnh của mình đã đạt được chuẩn mực chưa. Các bậc cha mẹ cũng nhân đó đánh giá lại những hy sinh và đóng góp mà mình dành cho con và cháu của mình trong gia đình và họ tộc đã đạt được chuẩn mực chưa. Tức là cha mẹ và con cái cũng phải đánh giá lại việc đó. Có một lần tôi dẫn đoàn từ thiện trao tặng quà Vu Lan cho các cháu cô nhi ở chùa Pháp Võ, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi ca sĩ cất lời ca Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình lên á, thì có một bé gái đó khóc nức nở. Sau khi bài ca kết thúc đó, tôi hỏi cháu ấy đó là con có nhớ mẹ lắm không? Thì cháu ấy lắc đầu. Thì tôi hơi ngạc nhiên, không nhớ mẹ tại sao khóc? Thì tôi mới hỏi là lý do gì mà con khóc? Thì cháu ấy trả lời là con rất hận mẹ con. Hỏi sao mà con hận? Là bởi vì đó, con vừa được sinh ra là mẹ con đã quăng con vào cái hiên chùa này, cho nên con mới ra cái thân phận như thế này. Không biết mẹ mình là ai, cha mình là ai, sống nương vào cái tình thương của các đoàn từ thiện. Mặc dầu tình thương rất là cao quý, có nhiều cô, bác, chú, bác đã xem chúng con như là con ở trong nhà. Nhưng mà sau khi các đoàn về rồi đó, thì chúng con vẫn tiếp tục cảm thấy rất là cô đơn. Và nhất là khi đến trường á, học xong rồi tan trường đó, thì ở trước cổng trường đó là cha mẹ chờ con rước rồi chở lên xe đưa về, còn chúng con phải tự đi về một mình. Câu chuyện đó buộc chúng ta với tư cách làm cha mẹ phải đánh giá lại chúng ta đã thật sự làm tròn trách nhiệm cha mẹ chưa. Dĩ nhiên có nhiều bậc cha mẹ do lam lũ với cái gọi là cơm áo gạo tiền, mang về tiền bạc đó cho gia đình và cho con cháu đó, thì ngộ nhận rằng là như thế là đã đủ. Thực ra nó chỉ là vật chất, mà vật chất là vật chất, vật chất không thể vượt trội hơn mà thay thế cái giá trị tinh thần. Cái giá trị tinh thần đó, nó là phần cao quý mà xã hội loài người có được, đang khi các loài vật thì không. Bao gồm tình cảm, sự hiểu biết, sinh hoạt gia đình, sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt đạo đức, sinh hoạt pháp lý, sinh hoạt xã hội, và đặc biệt là sinh hoạt tâm linh. Thì nhân mùa vũ lan á, tôi rất mong quý ông với tư cách là quý ông quý bà, với tư cách là ông nội bà nội, ông ngoại bà bãi, và các anh chị với tư cách là cha mẹ trong gia đình và họ tộc của mình á, hãy đánh giá lại là mình đã dẫn dắt con em của mình làm Phật tử từ nhỏ chưa. Đánh giá cái đó một cách nghiêm túc. Đã là Phật tử rồi đó thì chúng ta có làm gương và dẫn dắt con em mình đến chùa ít nhất mỗi từ một lần chưa? Tôi tin rằng là khi nêu câu hỏi đó một cách nghiêm túc đó, thì phần lớn chúng ta trả lời là chưa. Đây là thiếu sót rất lớn của cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói riêng và cộng đồng Phật giáo ở các nước Đại Thừa nói chung. Đang khi tại các nước Phật giáo Nguyên Thủy như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, từ thế hệ này sang thế hệ khác, con cháu nói tiếp nhau là Phật tử. Và dân số Phật giáo tại các nước này đó là từ 94% đến 97%. Đang khi các nước Đại Thừa tự hào võ ngực xưng tên mình là Đại Thừa, tức là phương tiện chuyên chở lớn, độ được nhiều chúng sinh, tạo ra thành quả lớn, nhưng thực chất chúng ta chỉ mới độ được một thiểu số quần chúng trong quốc gia của mình thôi. Giúp cho con trưởng thành về thể chất đó, chỉ cần có là thức ăn thức uống là đã đủ rồi. Giúp cho con trưởng thành về cảm xúc, trưởng thành về tâm trí, trưởng thành về đạo đức, để có một tương lai hạnh phúc, lập nghiệp phải là vững vàng tự thân của mình đó, lại là trọng trách quan trọng hơn mà các bậc làm cha mẹ và ông bà đó cần phải lưu tâm. Tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về mô hình tu học của chùa Giác Ngộ đó, chỉ để với một cái nguyện ước chân thành thôi, là mong 18.447 vị trụ trì trên 63 tỉnh thành tại nước Việt Nam và khoảng 650 vị trụ trì trong cộng đồng của Việt Nam ở hải ngoại hãy nỗ lực nhiều hơn nữa tổ chức các chương trình tu học phù hợp với nhóm lứa tuổi. Đối với các cháu mầm non và thiếu nhi đó thì chùa Giác Ngộ có chương trình Búp Sen Từ Bi diễn ra vào lúc 14:30 cho đến 17:00 để các cháu được học nhân cách sống, giá trị sống và kỹ năng sống. Đối với các cháu thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên đó thì có chương trình tuổi trẻ hướng Phật từ 11:00 đến 17:00 chủ nhật hàng tuần. Còn đối với các Phật tử trung niên, lão niên, đại lão niên thì có hai chương trình: khóa tu an lạc và khóa tu thiền đó vào sáng chủ nhật. Ngoài ra thì chùa Giác Ngộ còn có những lớp giáo lý Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ, tiếng Anh miễn phí, tiếng Trung miễn phí, tiếng Khmer miễn phí, rồi thư pháp miễn phí, để giúp cho các thế hệ thanh thiếu niên đó học được những kiến thức này, góp phần giúp cho tương lai của họ đó trở nên độc lập và đỡ tạo thành gánh nặng cho cha mẹ và gia đình. Nếu các bạn để cho con em mình tự động chọn lựa đó thì phần lớn chúng sẽ chọn không có tôn giáo. Đó là thói quen của người phàm. Và chúng ta thử quan sát nghệ thuật mà các nghệ nhân uốn nắn cây bonsai. Muốn cây bonsai có thù dạng nào, các nghệ nhân phải tạo ra các cây kẽm để uống nắng các nhánh cây đó tạo thành hình thù đó. Và sau một thời gian đó, khi nó đã vững rồi đó, thì tháo các cái sợi dây và những cái kẽm ra, thì cây bonsai đó có hình thù đặc biệt. Thì cha mẹ cũng cần phải uống nắng con em của mình về phương diện cảm xúc, đạo đức, đời sống tâm linh bằng cách tương tự. Thế đó, vai trò của cha mẹ là rất lớn. Nhưng rất tiếc đó, là cộng đồng Phật giáo Việt Nam và các nước đại thừa đã chưa làm tròn trách nhiệm này. Về phía con Thảo cháu Hiền đó, thì tất cả mọi người chúng ta, dầu có người đang làm ông nội, ông ngoại, bà ngoại hoặc cha mẹ, nhưng mà cha mẹ chúng ta vẫn còn sống, thì cũng nên đánh giá về vai trò làm con của mình đã xứng đáng chưa. Thì để trở thành người con xứng đáng đó, ở lứa tuổi thơ đó, thì không nên trốn học, không nên bỏ tiết học chơi game, chơi internet, la cà với chúng bạn, vì như thế là làm tốn tiền của cha mẹ, mà tiền đó được quy đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Đã cấp sách đến trường đó thì phải chăm chú học tập, cái gì không hiểu thì hỏi, và đã thi đó thì phải cam kết đậu. Dĩ nhiên là không nhất thiết phải đậu điểm hạng cao, tại vì năng lực của mỗi học sinh là có giới hạn và khác biệt. Chứ là chúng ta cứ nỗ lực hết mình, học đúng cách, học chăm chỉ từ đầu năm đến cuối năm, thi đó thì ôn thi đúng cách, rồi giữ gìn sức khỏe, làm chủ thái độ tâm lý, không để bị mất ngủ, nỗ lực làm hết mình, kết quả và thành quả thi cử cũng như là các việc chúng ta nỗ lực như thế nào, quan hệ chấp nhận như thế đó. Thì như thế, đó là một người con là hiếu thảo và là một người học trò đó, là đáng được tán dương. Còn khi bắt đầu lập nghiệp rồi đó, thì chúng ta phải đề cao vai trò tự lập mà Đức Phật đã dạy. Mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, trong đại dương luân hồi mỗi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Mỗi người hãy xây dựng hòn đảo vững chãi cho chính mình, không nương tựa, không lệ thuộc vào những thứ bên ngoài. Thế là lời dạy của Đức Phật đó, mọi thành phần xã hội đều có thể áp dụng. Mà nhất là cha mẹ phải giáo dục con em mình cái cách để tự lập. Ở phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ và châu Âu đó, thì vào những cái dịp nghỉ hè, nghỉ thu, nghỉ đông, các gia đình triệu phú và tỷ phú đó khích lệ những đứa con đăng ký làm thêm bác thang, mà mỗi một giờ đó chỉ được khoảng trung bình 11 cho đến 13 đô la thôi. Và Mỹ là một cái đứa có quy định rất rõ, với tư cách là sinh viên hay là học sinh thì cái thời gian được làm thêm tối đa trong một ngày là bao nhiêu, trong một tuần là bao nhiêu. Dĩ nhiên là ở mỗi quốc gia nó có cái giờ dịch khác nhau, nhưng mà nó có cái chuẩn mực để người ta không lạm dụng vào việc kiếm tiền mà bỏ đi việc học. Thì cái ngày đầu tiên mà các cháu nhận được cái đồng lương từ người mà mình làm được mời làm thuê đó, các cháu sướng lắm. Mặc dù ở nhà cha mẹ có thể cho gấp trăm lần, nhưng mà phải để cho các cháu nỗ lực bằng mồ hôi nước mắt, thì các cháu mới quý trọng những gì mà cha mẹ đã đóng góp cho mình thôi. Bằng không đó sẽ là giống cái tình trạng mà một cái lời tâm sự hồi nãy đã đọc cho chúng ta nghe đó, cứ nghĩ là cha mẹ lôi mình là chuyện đương nhiên, sanh tôi ra thì ông bà cha mẹ phải có trách nhiệm nuôi tôi. Thì khi nghĩ như vậy đó, thì chúng ta với tư cách là con cháu đó sẽ không quý trọng được cha mẹ, không giáo dục năng lực tự lập và sáng tạo đó, thì cha mẹ sẽ biến con em mình trở thành công chúa bộ và công tử bộ. Đó là điều mà tôi tạm gọi là làm cho con cái mình bị què quặt về sự lập nghiệp. Đồng thời là con Thảo cháu Hiền đó, chúng ta phải phấn đấu phân biệt được sự khác nhau giữa mục tiêu sống hay còn gọi là mục đích sống và lý tưởng sống. phần lớn các thế hệ thanh thiếu niên mới dừng lại ở mục đích sống thôi. Mục đích sống thì giải quyết được cơm áo gạo tiền qua cái nghề mà mình lập nghiệp, start up. Thì nhiều sinh viên xuất sắc được các công ty và tập đoàn lớn là chào mời khi đang học năm thứ ba và năm thứ tư, vừa tốt nghiệp ra là rước về liền, cho $1,000 tiền lương là mừng lớn lắm mà. Là bởi vì lương trung bình ở Việt Nam chỉ có 4 triệu đồng. Nếu thỏa mãn và hài lòng với những cách đó đó, thì nhiều thanh thiếu niên đã mất đi 2 thập niên, 3 thập niên làm thợ thôi. Là vì cái năng lực đó, có nhiều cháu đó có thể là để làm chủ được, làm lớn được, làm vĩ đại được. Và để xứng đáng hưởng được cái đồng lương gấp 4 lần, gấp 5 lần so với chúng bạn khác đó, thì các cháu đã bán sức khỏe để nuôi thân. Rồi khi về già, ở cái tuổi về hưu á, thì phải bỏ tiền ra để mua lại sức khỏe. Thì đó là một cái sự đánh đổi không có thông minh. Rồi khi quảnh mặt là nhìn và đánh giá chính mình đó, thì hầu như là chúng ta đã mất hết mấy thập niên mà cái công việc đó chỉ dừng lại ở mục đích sống thôi. Dĩ nhiên đó là tự lập là tốt rồi. Đạo Phật dạy chúng ta là bên cạnh mục đích sống đó, chúng ta cần phải hướng đến lý tưởng sống. Lý tưởng sống đó, nó vượt lên trên đó, cái giới hạn huyết thống của gia đình. Nó vượt lên trên cái mục đích thông thường mà chúng ta phần lớn dừng lại và hãnh diện tự hào với nó. Nên là chúng ta phải mở trái tim từ bi mình ra, nhìn thấy, thông cảm nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, của mọi thành phần xã hội. Chúng ta nên dành thời gian, chất xám, tâm huyết, rồi công sức, nỗ lực để làm những việc Phật sự, những việc thiện sự, để phụng sự nhân sinh. Và theo đó đó, giúp như một dịp nói để cho nhiều người yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử. Người đang dừng lại ở Phật tử tín ngưỡng thì trở thành Phật tử có học Phật. Dừng lại ở Phật tử học Phật thì trở thành Phật tử có tu Phật. Dừng lại ở Phật tử tu Phật đó thì hướng đến Phật tử đó là có làm các Phật sự. Cho một Phật tử chuẩn mực đó thì phải có học Phật, tu Phật và làm Phật sự, cả ba phương diện thì mới đạt được sự chuẩn mực cao. Tôi rất mong các bạn trẻ có mặt ngày hôm nay tại chùa đó hãy đánh dấu lại là kể từ khi rời tỉnh thành nơi chôn nhau cắt rúng của mình đó, có bao nhiêu lần các bạn đã gỡ thơ về thăm cha mẹ. Rồi thời kỹ thuật số này ai cũng có điện thoại thông minh, thì thử hỏi là có bao nhiêu bạn đã gọi điện thoại về thăm cha mẹ. Mà thời này đó thì có FaceTime, Viber, Tango, Zalo, Skype và nhiều phần mềm miễn phí. Chỉ cần bạn có một cái kết nối 3G, 4G mà mỗi tháng trung bình nó chỉ có mấy chục ngàn đồng thôi, là các bạn có thể vừa truyền thông trực tiếp và vừa thấy được mặt mũi của cha mẹ mình. Và thông qua cái điện thoại thông minh này đó, các bạn có thể cho cha mẹ và người thân của mình an tâm bằng việc thấy được cái căn phòng mà các bạn đang sống, cái không gian mà các bạn đang học, cái nơi mà các bạn đang làm việc. Sự quan tâm đó phát xuất từ tấm lòng thôi. Còn nếu không có tấm lòng thì chúng ta sẽ viện dẫn đủ lý do đó: con bận lắm, con công tác nhiều lắm, con thế này, con thế kia. Cái cha mẹ đó sẽ gác vào một bên, mà bồ là cái ưu tiên số một. Đó là lối sống của nhiều bạn trẻ đã tạo thành một thói quen không được đẹp, thì chúng ta hãy khắc phục đó. Thì tôi nhắc đơn giản như vậy để mọi người chúng ta hãy soi gương hiếu hạnh và soi gương làm cha mẹ, rằng là mình đã được trọn vẹn chưa, và nếu chưa đó thì phải cam kết thay đổi. Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày mai đó, nó là ngày rằm, mà biểu tượng quan trọng nhất của đại lễ Vu Lan, đền đáp 4 trọng ơn: ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn đất nước giữ gìn độc lập chủ quyền để mọi thành phần được phát triển tự do, dân chủ, công bằng, văn minh, và ơn đồng loại đã làm tất cả các loại hình lao động, nhờ đó mà chúng ta có được các giá trị giao khoán trong đời. Thì chúng ta hãy tự đánh giá một cách nghiêm túc rằng là tôi đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm bốn trọng ơn nêu trên, vốn là một trong các trụ cột rất quan trọng của Phật giáo về phương diện xã hội học. Thì trước khi dứt lời đó, thì tôi rất mong các anh chị em cũng như là các cháu thanh thiếu niên đó, nếu gia đình của các bạn chưa là Phật tử, các bạn là những thành viên đầu tiên là Phật tử, thì các bạn hãy khéo léo bằng mọi cách để giúp cho cha mẹ của mình đó gặp được chân lý Phật, sống với đạo đức Phật. Và ở tuổi xế chiều đó, cha mẹ của các bạn sẽ không phí phạm thời gian cho việc ăn mặc ngủ, cái mà nhiều người nghĩ rằng đó là phước, mà trên thực tế đó là sự hưởng thụ. Bản chất của sự hưởng thụ đó, nó là một con dao hai lưỡi. Khi chúng ta tiêu thụ một cái gì đó thì lập tức chúng ta đang bị cái đó trói buộc. Ví dụ như chúng ta tiêu thụ phim ảnh thì chúng ta sẽ bị phim ảnh làm mình nghiện. Tiêu thụ game điện tử, chúng ta nghiện game điện tử. Tiêu thụ ma túy, rượu bia, cờ bạc, chúng ta sẽ nghiện những thói hư này. Và tiêu thụ mạng xã hội Facebook quá 3 tiếng một ngày đó thì chúng ta sẽ bị lệ thuộc, giảm sức khỏe thần kinh, sức khỏe mắt, sức khỏe thể chất, rồi biến trễ, xề xòa, qua lo, lười nhác, rồi ngừng việc làm, ngừng giao tế, ngừng sinh hoạt, cảm thấy cuộc đời trống rỗng, buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, thậm chí là nỗ lực tự tử chết. Các đánh giá đó nó giúp cho chúng ta trở nên nghiêm túc hơn và quay trở lại đó, cam kết với chính mình là tôi sẽ dùng quỹ thời gian của kiếp người rất ngắn ngủi, bắt đầu từ thời điểm hôm nay, để làm những việc có giá trị cho mình và cho đời. Mọi người cứ tự đánh giá đi. Ví dụ như năm nay là tôi 50 tuổi, nếu tôi may mắn sống đến 80 tuổi thì tôi còn được cái quỹ thời gian 30 năm. Nếu tôi chỉ sống được có một năm nữa thì tôi có quỹ thời gian là 365 ngày. Thì các anh chị, các cháu, các cô bác cứ tự đánh giá là cái quỹ thời gian kiếp người của mình còn được bao lâu. Còn trong trường hợp hoạn tử, tức là chết gian xương khi mà nghiệp và tuổi thọ vẫn còn đó, thì chúng ta đành trở thành người thiên cổ à. Thì càng làm cho chúng ta phải ý thức nhiều hơn nữa trong việc cam kết nỗ lực làm những việc đáng làm. Nhân mùa Vu Lan 2018, tôi kính chúc chư tôn đức, các thành viên tăng đoàn và ni đoàn hiện diện cũng như là trên toàn cầu thêm một tuổi đạo, xứng đáng làm cây đa cây đề cho đời sống tâm linh đối với Phật tử tại gia, và nêu cao vai trò đạo sư, tức là hướng dẫn chân lý, hướng dẫn đạo đức, hướng dẫn hoa tu và tư vấn giúp cho người tại gia đó vơi đi được nỗi khổ niềm đau, tức là trở thành là những bậc thầy xứng đáng hơn. Và tôi kính chúc các bậc làm cha mẹ ông bà thêm một tuổi làm nền tảng đạo đức và âm đức cho con cháu của mình trong nhà. Tôi kính chúc các anh chị và các cháu đó xứng đáng vai trò làm con thảo cháu hiền, để cả họ tộc mình đều được hạnh phúc bình an. Và kính chúc mọi thành phần xã hội tròn đầy được năm phước báo, phước tướng, phước sức khỏe tử thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được người giúp đỡ, và trí tuệ để khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Chúc mùa Vu Lan hiếu hạnh, an vui hạnh phúc.
ngày nay đấng thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay đấng thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.